sensitivity, chúng ta chấp nhận lại. Đức cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài hai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thọ thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thọ thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai, Đức Tôn Phổ Hiền đệ nhị. Trong chánh tâm chúng ta đọc một biên: Hồ hiền hồ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vô trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, quan anh Bồ Tát, bảo tràng Bồ Tát, trí thượng Bồ Tát, tịch căn Bồ Tát, tính huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát, hương tượng Bồ Tát, bảo anh Bồ Tát, trung trụ Bồ Tát, chế hành Bồ Tát và giải thoát Bồ Tát như vi thường tụ. Ở trong đoạn kinh văn này giới thiệu cho chúng ta 16 vị đại sĩ, 16 vị cư sĩ Bồ Tát ở thập phương pháp giới quy tụ về ở tại pháp hội này để mà làm niềm tin cho chúng ta, thật sự là bất khả tư nghị. Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đại biểu cho chủ ở tại thế giới Ta Bà này, Đức Phật, Đức Thế Tôn mở pháp hội, cho nên đại đệ tử phải tham dự. Hai vị thượng thủ ở trong cõi này là Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát. Kế đó là ngài Di Lặc Bồ Tát, đại biểu cho hiền kiếp tương lai Phật. Tất cả chư Bồ Tát ở trong hiền kiếp đều vô tận. Ở trong đó nó vô lượng vô số Bồ Tát, trong đó 1000 vị Phật sẽ ra đời trong kiếp này tụ họp lại đây. Và ở nơi đây đặc biệt nói đến 16 vị chánh sĩ. 16 vị chánh sĩ này tỏ cho chúng ta thần thông, đạo lực, trí tuệ, tất cả đều viên mãn từ thập phương pháp giới tới. Các họ là những cư sĩ Bồ Tát ở nơi đó nương nhờ pháp môn này thành công, cho nên tới đây để tỏ bày chúng ta đừng có lo, cư sĩ cũng viên mãn vô thượng Bồ Đề. Đừng có lo, đừng có ngại, Phật pháp ở trong đó, nhất là pháp môn này, đặc biệt đưa cho hàng cư sĩ đến trong đó cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát, cảnh giới Phật cảnh ở trong đó đầy đủ biện đạt. Cho nên ở trong đó chúng ta thấy trước tiên là hiền hộ chánh sĩ, nói chúng ta chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn bao dung, luôn luôn đoái hoài, luôn luôn thương tưởng và luôn luôn gia trì gia hộ cho những người đi theo pháp môn này, luôn luôn từ ái bảo hộ cho tất cả những người hành giả, nhất là trong pháp môn này. Đặc biệt nói rõ nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, rõ ràng minh bạch. Cho nên nó dùng hiền hộ Bồ Tát làm đại biểu trước tiên, ở trong đó bảo bọc bao dung che chở, ở trong đó thành tựu gia trì cho chúng ta để có thể cư sĩ trong các hành nghiệp, trong cái hoàn cảnh môi trường của mình mà vẫn có thể ở đây thành công kỳ thật sự. Đó là đại ân đại đức đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà với 48 lời mới 48 hạnh nguyện cứu độ, và ở nơi đó chư Phật chư Bồ Tát đều tán thán, và nhất là tất cả chư Bồ Tát đã thành tựu đây đều quy hướng. Chúng ta đã nói đến hiền hộ Bồ Tát, chúng ta đã bàn đến thiện tư duy Bồ Tát. Thiện tư duy Bồ Tát thấy được cái tối thắng Đức Phật A Di Đà ở nơi đây, chúng ta thấy Ngài đã trong khi còn là pháp tạng tỳ kheo đã bao nhiêu năm kiếp tư duy kết thành thiện quả, dùng hết 1000 năm quán sát nghiên cứu, 1000 năm học hỏi, 1000 ước năm chứ không phải 1000 năm học hỏi, và dùng 5 kiếp tư duy quan sát lựa lọc để mà tuyển chọn tạo thành quốc độ Tây Phương Cực Lạc quốc hầu cho chúng sanh lương về. Cho nên ở đây đưa Ngài thiện tư duy nói quốc độ của ta, cảnh giới của Phật A Di Đà tới đó thật là vi diệu, thật là thù thắng, thật là trang nghiêm. Đó là do năng lực nguyện lực đó, tu đạo lực của Phật A Di Đà tạo nên cúng dường cho chúng ta. Cho nên khéo léo bảo hộ gia trì, ở trong đó lại đưa Ngài thiện tư duy và nói chúng ta lựa chọn đúng rồi, không có lo được, tới từ đó viên mãn tròn đầy, đừng có móng tâm cảnh giới này cảnh giới nọ, pháp môn này pháp môn nọ, phương tiện này phương pháp kia, hãy buông xả xuống đi, đã đến đó cứu cánh rốt ráo riêng mạng rồi. Cho nên đây Ngài thiện tư duy Bồ Tát biểu lộ cái tối thắng của Tây Phương Cực Lạc quốc mà các vị đại Bồ Tát này đã chứng nhận cho con, tự mình đó ngộ nhập, tự mình bản sanh, tự mình về đó. Cho nên tới đây nói chúng ta, kế đó là Ngài Huệ Biện Tài Bồ Tát. Huệ ở đây đó là tin vào Phật Huệ, tin vào Phật Huệ đầy đủ biện tài vô ngại, giống như ở trong kinh này nói chúng ta diễn từ biện trao pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian, giác chư thế gian. Cho nên ở nơi đây các ngài đắc được Phật Huệ, các ngài tin tưởng Phật Huệ đã đưa từ phàm phu đi đến trí tuệ vô biên vô ngại của chư Phật. Ở trong đó trong trí tuệ đó phát được đó những cái dụng, những cái công dụng, những năng lực bất khả tư nghị, nó đầy đủ biện tài để khai mở cho chúng sanh. Ở trong đó dùng từ biện, trong kinh này nói là diễn từ biện thọ pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác chư thế gian. Đó là trong đó luôn luôn dùng cái lời ngôn từ từ ái hòa nhã chánh giác trí tuệ để mà giác ngộ chư thế gian, trao truyền cái lời pháp quý vị. Ở đâu có? Từ trong trí tuệ, từ trong Phật Huệ các ngài đạt được các điều này. Cho nên ở trong đó chúng ta thấy cảnh giới quốc độ thì chọn lựa quá tối thắng. Ở trong đó chánh báo của chúng ta lại được Phật Huệ nhiếp thụ, và khi Phật huệ nhiếp thọ chúng ta cũng đầy đủ Phật huệ đó, nhập vào quang minh đó, nhập vào trí tuệ đó, và ở trong đó biện tài, huệ biện tài Bồ Tát, để mình tự mình đắc được năng lực, và cũng đem cái năng lực đó trao truyền, khai mở, hiển bày, hiển thị cho tất cả chúng sanh. Cho nên các ngài đạt được cái năng lực tự giác và giác thả. Cảnh giới ở trong đó Tây Phương Cực Lạc Quốc thì tối thắng, vượt hơn thập phương pháp giới. Mà ở trong đó không phải cảnh giới đẹp, lại chánh báo, trang bị cho chúng ta huệ, trang bị chúng ta Phật huệ, trang bị chúng ta thần thông diệu dụng. Bởi vậy cho nên các ngài đầy đủ biện tài, và ở nơi đó các ngài sao các vị, ngài quán vô trụ Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, rồi đến ngài quán vô trụ Phật. Ở trong đây nói kinh pháp cho chúng ta làm gì cái gì, để nói chúng ta đừng có chấp vào huyễn cảnh nữa, đừng có bị cái cảnh giới mê hoặc, vọng tưởng, huyền ảo, nó làm mê mờ chúng ta, mà hãy quán vô trụ. Ở nơi đây quán vô trụ Bồ Tát, các ngài tâm nó thông rồi, tâm nó không còn tướng nữa, tâm nó tịch tỉnh, tâm nó không còn chấp nữa. Cho nên là sao, ví như huyễn sư hiện các tướng lạ, nhưng trong các tướng ấy thật không thể đắc. Các ngài làm tất cả việc, hiện tất cả tướng, đi qua tất cả thế giới, mà trong tâm vẫn trống rỗng. Giống như cái gương, chúng ta vẫn tạm dùng cái gương, cái gương vẫn là chưa phiên mãn. Cái gương đó hiện tất cả tướng, ta trong đó có bao nhiêu vạn tượng, vạn tướng, tất cả hình ảnh trong gương đều có thể hiện. Nhưng mà sao quý vị, nhìn lại thì gương không có một tướng, rỗng ràng thấu suốt vô cùng. Nên tâm của chúng ta kẹt chỗ nào, kẹt vào tướng. Hãy mà có tướng nào ra thì kẹt vào tướng đó. Cho nên tâm đó nó không có hiển hiện được thần thông, tâm đó không hiển được năng lực. Giống như cái gương đó bị mờ, cho nên ai tới cũng khó khăn lắm mà soi mặt. Nếu mà gương nó trong, không còn bụi nữa, thì 10 người hiện, 10 người tới hiện ảnh 10 người, 100 người tới hiện 100 người, 1000 người tới hiện 1000 người. Đại viên cảnh trí thông suốt, quảng đại thấu suốt tất cả, mà không chấp một tướng nào. Quán vô trụ Bồ Tát. Ở đây ở cái vị Phật ở trong đó phải 22 năm dạy cho chúng ta ân vô sở trụ, như sanh kỳ sanh, không trụ vào vật nào, tướng nào, tư tưởng nào, kiến giải nào, thì tự nhiên sanh được cái kỳ tâm, cái chân tâm, cái trí tuệ, cái tâm đó đó. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn tư tưởng, vẫn còn kiến giải, vẫn còn chấp trước, vẫn còn hình tượng tốt xấu, đẹp sai, tất cả những hình tướng đó sẽ làm tâm chúng ta nhơ bẩn. Bởi vì Phật ở trong đó cố gắng chùi làm sao cho hết cấu bẩn, cho hết tất cả triền phược, cho hết tất cả phân biệt chấp trước, hầu chúng ta có thể lộ được nét chân thực vốn sẵn có. Là cái gương đó không phải nhờ cái công lao chùi mà nó sáng, vốn gì nó sáng sẵn rồi, lao chùi để cho bụi bặm nó đi thôi. Cho nên Phật nói ở trong đó càng buông xả phẩm vị càng cao. Chúng ta cuối cùng tu như thế nào quý vị? Tu cuối cùng không còn gì cả, ở trong thánh cũng không có, thánh còn không lọc, nói gì còn gì. Nhưng mà phàm phu thì có phàm phu và có thánh nhân, có hiền thánh, có chúng sanh, có phàm phu. Nhưng đến bực rồi đạt được nữa rồi, thánh còn không có nữa. Ai mà trong đó nói ta đắc được tu đạo hoàn, người đó không phải là tu đạo hoàn. Người nào tu hành mà nói ta đã đắc được a na hàm, người đó không phải là a na hàm. Người nào nói ta đắc được a la hán, người đó không phải là a la hán. Trong kinh Kim Cang nói rõ ràng như vậy. Tại sao quý vị? Tại vì quý vị trong tâm kinh đó, trong đó chúng ta đọc quá nhiều rồi. Ở trong đó nhãn nhĩ sĩ thiệt thân ý, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thầy thị, xá lợi tử, thị chư pháp, không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất định, bất tăng bất giảm. Cho nên ở đây tất cả những gì chúng ta có đều là huyền ảo. Rồi bây giờ nói đến đó là chắc là không, không cũng là huyền tướng. Chúng ta chấp vào cái gương trở thành thần tú, tâm như đài minh cảnh. Nên trong đó kẹt mà đến phải lục tổ huệ năng mới thấy thành. Lục tổ huệ năng không còn một tướng nào, không còn đài, không còn gương nữa. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhiếm trần hài. Bổn lai trong đó nó không có một vật nào, chỉ là huyền ảo mà thôi. Chúng ta tìm trong gương coi coi có bụi không, nhìn trong gương thật sự nó trong suốt, bụi đó là hình tướng huyền ảo của cảnh giới bên ngoài. Mà cảnh giới bên ngoài cũng là huyền luôn, trong ngoài không có. Bởi vậy đi đến cái cảnh giới này sâu tuyệt, chúng sanh khó mà nhập, chúng sanh khó mà vào. Nói vậy cho nên ngày Quán Vô Trụ Bồ Tát, cái việc tu những pháp môn đó khó lắm à. Theo tôi đi, tôi cũng đầy đủ hết tất cả năng lực này, chỉ cần niệm Phật thôi, buông xả tất cả tướng, buông bỏ tất cả những cái phương tiện ở trong đó, đi vào Phật tánh rỗng rang thấu suốt một cách dễ dàng. Cho nên các ngài đạt được cái năng lực đó, tâm nó rỗng rang đi vào nhất chân pháp giới, không trong không ngoài, không đây không kia. Chúng ta nói chúng ta ở đây là cõi Ta Bà, ở kia là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đến khi niệm Phật, niệm thành vô niệm, sanh mà vô sanh, thì chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc Quốc vốn dĩ là tự tánh, không có biên giới, không có biên cương. Còn chúng ta nói chúng ta có biên giới, biên cương là vẫn còn chết. Quý vị thấy cái đất này á, bổn lai nó đâu có biên giới, tự chúng ta đặt ra có biên giới, có biên cương. Ở trong đó đến hồi đất liền thì á, chia ranh giới. Rồi á, phương tiện khoa học kỹ thuật tiến rồi là chưa biển đó, biển cái biển nó lại chia. Ở đây là hải phận của tôi, cái là các ông không được vào hải phận của tôi, đây là không phận của tôi. Trong không gian đâu có rằng, đâu có ranh giới cái gì, do chính chúng ta đặt ra. Biển cả nó đâu có đường ranh đâu, tự chúng ta phân biệt chấp trước, ảnh hưởng tranh giành đấu tranh mà thành biên cương biên giới. Chúng ta gạch gần ngang lằn dọc ở trong tâm của chúng ta, tạo thành những kiến giải, những tư tưởng đó. Bây giờ làm sao? Giờ bỏ những cái đó đi, mở tâm ra, niệm lấy câu A Di Đà Phật, Quán Vô Trụ Bồ Tát, không còn chấp trước vào kiến giải, vào tư tưởng nào. Tâm tự nhiên quang minh chiếu rộng, tâm tự nhiên thấu suốt tất cả. Đây là vì ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Quán Vô Trụ Bồ Tát hiển hiện, ta đi vào con đường đó rồi thì sao? Thần Thông Hoa Bồ Tát xuất hiện, nhi sanh kỳ tâm xuất hiện. Mà nếu chưa ưng vô sở trụ, Thần Thông Hoa Bồ Tát không xuất hiện. Thần Thông Hoa là trang nghiêm, là đẹp đẽ, trong tâm chúng ta những cảnh tượng, những trí tuệ, những phúc báo, những tài ba thông thông hoa Bồ Tát xuất hiện. Còn nếu tâm đó chưa có thông, chưa có không, chân không thì diệu hữu không hiện ra được. Mà chúng ta là những cái tướng sanh diệt hiển hiện, những cái tướng chấp trước hiển hiện, những cái tướng ở trong đó thô kệch hiển hiện, những cái tướng hạn hẹp nhỏ nhoi ích kỷ hiển hiện mà không có diệu hữu kia. Cho nên phải đạt đến chân không thì mới thành diệu hữu. Muốn có diệu hữu thì tâm phải không. Còn tâm còn chấp trước mình người đây kia, lớn nhỏ, thiện ác, phải trái, trắng đen, thị phi nhân ngã, thì đó là gì? Cái tướng sanh diệt hiện hiện, không có thần thông, không có hoa nghiêm, không có Tây Phương, không có Cực Lạc, không có chư đại Bồ Tát, không có cảnh giới Phật, chỉ là cảnh giới của Tam Đầu Phát Đạo. Do ai tạo cái việc? Do tâm chúng ta bất giác tạo nên. Bây giờ trở lại thế nào? Trở về không. Mà trở lại về không nó khó, khó hơn cái gì? Khó. Nói không nhưng phải không thật là không. Mãi mà tu không thì chấp vào không, cho nên nó không ngơ không ngác. Không ở trong đó cái gì cũng không hết, đúng không? Đến hồi á thành á gỗ đá, thành ở trong đó nó trơ trơ. Đây quý vị thấy ngay hàng A La Hán cũng bị thiên không niết bàn chấp thiên, cái gì thiên là đất, thiên vào không niết bàn, không khai mở được trí tuệ, không cứu độ chúng sanh, không có biện tài thuyết pháp, không có ở trong đó, ở trong đó hiện tất cả thần thông, không có được giống như người Tây Phương hạ phẩm bản sanh, một ngày có thể cúng dường 10 vạn ức Phật. Ngay hàng A La Hán không có năng lực này quý vị. Mà người vãng sanh Tây Phương dù là hạ phẩm vãng sanh, mà nói thấp hơn nữa là hàng ở biên cương, họ chịu cái khổ 500 năm không cúng dường Phật, không ở trong đó phục, trong đó phụng sự chư Phật chư Bồ Tát, không có qua lại với chư đại Bồ Tát, mà ở trong cái cảnh vàng so điện ngọc, nhưng mà sao chân bị hai cái còng vàng nó giữ lại. Không phải là có cái còng vàng thiệt cái gì, nhưng mà sao cũng như là vương, trong kinh nói như là vương tử bị tội, ông vua ông nhốt lại ở trong cung vàng điện ngọc, không có cho một ai tiếp xúc để trừng phạt nó, để trị tội nó. Nhưng mà sao nó là vương tử cho nên không đầy vào ngục, không đầy vào giam, mà ở trong cung của mình khóa lại. Nhưng mà sau khi 500 năm đó rồi buông xả cái nghi ngờ của mình, tin không tin Phật trí, không tin vô lượng trí, bất khả tư nghị trí của Như Lai, cho nên tu phúc báo coi niệm Phật thử coi, thấy người ta hay quá coi kệ nó thử đi, cho nên rốt ráo tinh tấn niệm Phật, nhưng mà không phát khởi niềm tin trí tuệ của Phật, phương tiện của Phật, thần thông của Phật bị chướng ngại 500 năm ở trong cung. Nhưng mà sau 500 năm đỡ quý vị, đỡ là trong cái thế giới đó Tây Phương có vô lượng thọ, bây giờ nhốt nó mấy giờ đồng hồ rồi, thọ mạng của nó ngàn năm, trăm năm, mà giữ cho nó khoảng mấy phút, 500 năm chỉ có mấy phút đồng hồ, chừa chưa, răng đe, bây giờ tin chưa, không phục hả, nhốt nó lại đi, nhốt nó lại chừng 5 phút, 10 phút, thôi thả nó ra. Đây quý vị, coi 500 năm thật sự không đáng là gì. Còn ở chúng ta ở đây sao quý vị, bao nhiêu kiếp ở Tam Đồ Hát Đạo, vô lượng kiếp ở trong Tam Đồ Hát Đạo. Cho nên chúng ta thấy các ngài hiển thị thần thông, đạo lực tất cả trí tuệ đó các ngài tới đây chứng minh, thập phương Bồ Tát tới đây chứng minh cho chúng ta biết, ta lúc trước cũng cư sĩ tà tà vậy, mà may đâu gặp được pháp Phật Đà Hoa, gặp được Đức Phật A Di Đà, niệm được ở trong đó vài năm, bây giờ ta thành rồi. Ta không cần học Bát Nhã, ta không cần học Hoa Nghiêm, ta không cần học bao nhiêu pháp của Phật đó, mà trên ta chỉ nghe trung thành niệm Phật thôi, mà bây giờ đạt được cái năng lực này. Các ngài đứng lên nói chúng ta biết đây là sự thành công của các ngài. Chúng ta sẽ thấy được ở trong đó trí tuệ biện tài, năng lực thậm thâm phát tạng của Như Lai, các ngài đều đầy đủ ở trong cái đoạn kinh văn này. Nêu tên để mà hiển đức, rồi ở những đoạn sau sẽ tỉ mỉ nói chúng ta đức hạnh của các ngài, thần thông trí tuệ của các ngài, tất cả những diệu dụng của các ngài ở đây đầy đủ đại từ đại bi, tự giác giác tha viên mãn tròn đầy. Cho nên các ngài tới đại diện, quý vị thấy khởi lên được niềm tin của chúng ta. Niềm tin sao? Không biết pháp môn pháp như thế nào, nội mà các ngài có được diệu dụng như các ngài, quá quá là hay là. Cho nên chúng ta buông xuống, buông xuống pháp còn phải bỏ, hà hủ thế gian Phật. Giờ đời nó đây sao? Chúng ta tin không cái gì? Hay là phải lấy bằng bác sĩ, đạt được bằng kỹ sư, đạt được ở trong đó phẩm vị, học vị của thế gian, rồi lúc đó mới đi. Chứ mình ở đây mà khôn ai khôn đó, buông xả thế gian, pháp xuất thế gian, còn bỏ nói chi thế gian. Nhưng thì thấy không? Ai mà ở nơi đây đạt được điều này, người đó quá là đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên. Còn chúng ta chưa đủ phúc đức, chưa đủ thiện căn, cho nên phải lấy pháp thế gian để cho người ta khỏi khi dễ, rồi lúc đó mới vô pháp xuất thế gian, Phật pháp trong đó. Đây cái gì? Vì chúng ta chưa đủ thiện căn phúc đức, chưa có đốn ngộ đốn tu. Nhưng mà may đâu gặp pháp này, cho nên kệ nó, đạt được vậy bằng 3 năm, 5 năm tu cũng thành công. Ai mà quyết tâm, ai mà quyết sanh, ai mà nguyện tha thiết ở nơi đây phát tâm, ở nơi đây chứ. Thân của chúng ta đã học Phật pháp rồi mà. Vô lượng kiếp luân hồi, trong vô lượng kiếp có được bao nhiêu thân rồi quý vị? Hằng hà sa số. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, nếu mà tính những kiếp ta làm chó thì xương đó cũng cao như núi rồi. Cho nên bỏ thân lấy thân không biết bao nhiêu thân rồi, ở trong đó thấp hèn có, cao quý có, địa vị có, không địa vị cũng có, ở trong đó quá nhiều cảnh giới, quá nhiều thân rồi. Bây giờ đời này có dám hy sinh để bỏ cái thân cuối cùng này không ạ? Ở trong đó nói sao quý vị? Nguyện nhất báo thân, nguyện nhất nghiệp thân này, nguyện nhất một cái thân nghiệp báo này bỏ đi để mà sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nguyện thử nhất báo thân đồng sanh Cực Lạc Quốc. Cho nên nó thay thêm giác ngộ cái việc dũng mãnh tinh tấn, ở trong đó làm sao bỏ tập, bỏ thế gian, chứ không bỏ sự hình tướng, vẫn là cư sĩ, vẫn là trong cái hành nghiệp đó, nhưng mà sao không đắm chấp vào thế gian, không chấp trước vào thế gian, có cũng được mà không có càng tốt. Trong đó cho nên các ngài người xưa người ta có biết thanh bần lạc đạo, các ngài trong đó, các vị ở trong đó tu trong đó cái việc luôn luôn đi vào rừng sâu, đi vào những nơi a lan nhã để mà lìa bỏ cảnh trần an,
khi người ta có đạo đức, đạo đức của họ đã phò, đã được nghe danh rồi, được biết tới rồi, thì vua thỉnh mời mấy lần ở trong đó, họ mới gượng ép, cưỡng bách đi ra để mà giúp đỡ, để mà độ được. Chứ không có thì sao cái việc an bần lạc đạo. Ở trong đó người Trung Quốc cũng vậy, người Việt Nam cũng vậy. Ở trong đó có những cái bài thơ cái việc nói về những cái hạnh của các hạng cư sĩ, các ngài ở trong đó về tránh xa thế gian, mà đến khi bị biết tiếng rồi mới lúc đó thỉnh mời mới vào trong đời cứu độ chúng sanh. Còn chúng ta bây giờ thì đang chạy theo đời, chạy theo danh, chạy theo lợi, cố làm một cái gì cho nó hiển hách, còn ở ngài bỏ. Bởi vậy cho nên chúng ta đi ráng cố gắng hướng về đường đạo, chúng ta phát nguyện tin tưởng Phật huệ, tin tưởng ở trong đó trí tuệ biện tài, tin tưởng thần thông diệu dụng của Phật, tin tưởng rồi chúng ta hướng về đó, quy y về đó, không quy y về thế gian, mà chúng ta sẽ tùy duyên, tùy thuận chúng sanh mà qua ngày, chứ không có tạo dựng thế giới ở đây, không có tạo dựng sự nghiệp thế gian ở đây, sự nghiệp chúng ta thế gian đâu có đáng là gì chứ. Bởi vì cho nên nó giác ngộ, mình ráng cố gắng hướng tâm mình về đạo. Ngài Quán Vô Trụ Bồ Tát, ngài nói ta đã thấu được cái chân không, tất cả cái lẽ biến hóa vô thường của thế gian, có đó rồi diệt đó, được đó rồi mất đó, sanh đó rồi tử đó, luôn luôn luân chuyển ở trong đó, tiếp nối ở trong đó, luôn luôn ở trong đó xoay xoay phần không dừng và chuyển biến ở lên xuống thăng trầm trong đó, đó chúng ta lộn lên nhào xuống luôn luôn khổ sở. Thôi bây giờ bỏ những cảnh huyễn để đi vào cảnh chân đi. Chân gì cái gì? Chân không. Có được chân không, chúng ta sẽ được diệu hữu. Tâm đó thấu suốt tất cả. Cho nên ở trong đó Phật dạy chúng ta hãy trụ chân thật vậy đi. Hãy trụ vào trí tuệ chân thật của Phật đi. Bằng cách như thế nào? Bằng cách trì giữ, bằng cách đó nhớ cái công đức của Phật, đó là chân thật. Nên đó, trụ chân thật huệ ở đây là lấy cái quả giác của Phật, là lấy cái những cái giác ngộ, những cái quả đức của Phật để mà ở bên trong tâm, đừng có quên nó. Trong đó thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng ở đâu quý vị? Trì giữ cầu hoa Như Lai Phật. Các ngài vị Bồ Tát này cũng vậy, các ngài hiển hiện được cái tánh đức thần thông diệu dụng, cho nên các ngài lấy cái danh hiệu là hộ hiền hộ Bồ Tát, là thiện tư duy Bồ Tát, là huệ biện tài Bồ Tát, là ở trong đó Quán Vô Trụ thần thông hoa biểu thị cái tánh đức của các ngài. Cho nên chúng ta thọ trì danh hiệu của chư vị Bồ Tát này thì cũng cảm được cái tánh đức đó, được cái khả năng đó. Hơn thế nữa, nếu mà chúng ta thọ trì danh hiệu của Phật thì ở trong đó cái tánh đức của danh hiệu đó nó sẽ có đầy đủ trong tâm chúng ta. Cho nên trước đó, nêu danh, sau đó thì biện cái dụng đó, nói rõ ràng chúng ta cái năng lực trí tuệ diệu dụng ở trong đó, chứ không có thể tướng không không, cái danh rỗng rỗng tất không phải, mà danh như thế nào thì thể tánh nó như thế đó, diệu dụng nó như thế đó. Nếu mà chúng ta lấy cái danh hiệu đó để vào trong tâm, nhớ trong tâm, thì tất cả tánh đức diệu dụng đó nó cũng ở đầy đủ trong tâm chúng ta. Vậy cho nên đây ngài các ngài nói cho chúng ta buông xả tất cả, nếu mà chúng sanh tin tưởng Phật không cần 22 năm thuyết bát nhã, Ngài nói thôi niệm Phật một câu A Di Đà Phật tấn thân kiếp, một câu A Di Đà Phật là ở trong đó, ở trong đó giống như tất cả hạnh của Bồ Tát, tất cả ở trong đó Như Lai mật nhân, tất cả tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh đều ở trong câu A Di Đà Phật. Cho nên nó khỏi cần phải thuyết bát nhã, khỏi cần phải thuyết A Hàm, khỏi cần thuyết phương đẳng, khỏi cần thuyết kinh nào cả, chỉ nói chúng sanh niệm một câu A Di Đà Phật thì vô thẳng đó. Nhưng mà chúng sanh không tin, không hiểu, không nghe, không biết, cho nên Phật phải dùng bao nhiêu phương tiện để cuối cùng chỉ cho chúng ta. Này đầy đủ thôi chứ gì, tuyệt đại viên dung, không còn đối đại, tuyệt không còn những cái tướng nữa, viên dung tròn đầy tất cả. Đây là Phật tông ngay đây à, ở trong đó tánh Như Lai thể tánh ngay đây, ở trong đó tất cả vạn hạnh ngay đây, tất cả ở trong đó diệu dụng đều ở ngay đây, ở cái hạnh niệm Phật. Cho nên chúng ta nhắc lại những điều này để chúng ta thấy rằng niệm Phật cao quý như vậy, không dám bỏ nó. Niệm Phật ở trong đó đạt được cái năng lực thần thông như vậy, cho nên nó tiếc nó, không có dám, không có dám dễ vui, không có dám lơ đãng, không có dám giải đãi, không có dám coi thường. Mà ở đây quý vị thấy rõ ràng những người niệm Phật cuối cùng kết quả được tối thắng vô cùng. Rõ ràng những người có niệm Phật cuối cùng chúng ta thấy họ đạt được cái cảnh giới thù thắng vô cùng. Quý vị thấy những người khác không có niệm Phật họ ra đi như thế nào, những người tu ở trong đó hay có tu hành trong đó cũng không được tự tại, chỉ có những người niệm Phật họ ra đi một cách tự tại an nhàn. Mà hơn thế nữa, họ được đồng tu liên hữu hộ niệm trợ niệm giúp đỡ cho nên cảnh giới trong đó an bày rõ ràng. Một ta đến giờ lâm chung mà có thể nghe được danh hiệu của một vị Bồ Tát, đến giờ lâm chung mà nghe được danh hiệu của một vị Phật lọt vào tai, đến giờ lâm chung mà được nghe vài chữ ở trong kinh Đại Thừa, hay nghe được cái tựa đề của kinh Đại Thừa, người đó bất luận là có tội hay không tội đều không bị đọa. Đây quý vị, chưa nói đến giải thoát mà chỉ đến nói đến cái giai đoạn, nói chi người đó lại tự mình niệm, tự mình niệm một danh hiệu Bồ Tát, tự mình niệm một danh hiệu Phật, tự mình niệm được danh hiệu của chư Phật thì công đức tối thắng như thế nào? Danh hiệu của chư Phật là gì quý vị? Là A Di Đà Phật, chư Phật danh đó. Trong kinh A Di Đà nói là thọ trì kinh này và nghe được chư Phật danh thì người đó được nhất thiết chư Phật sở gia hộ gia trì. Nói về cái công đức tối thắng, cái tập công uy đức uy lực dũng mãnh như vậy. Tại vì sao? Vì cái đức hạnh, vì cái tánh đức nó hiển hiện như vậy, chúng ta đem cái công đức đó, tánh đức vào trong tâm thì tự nhiên nó phá đi hết tất cả phiền não tâm tối. Mình ráng cái gì cố gắng niệm Phật cả, không có ở trong đó gọi là vô ích đâu. Đến hồi nó hiển hiện trong đó thật sự là bất khả tư nghị. Là bây giờ ở trong nó sinh hoạt hàng ngày nó chưa hiển hiện vì trong nó đã âm thầm, giống như cái cây nó kết hoa, nó có cái hồn trong đó chúng ta chưa thấy, nhưng mà khi nó nở ra hoa, nó ra trái, chúng ta thấy được cái kết quả của nó, cái hoa báo, cái quả báo của nó, thì mình sẽ lúc đó, wow, cái hộp này diệu dụng vô cùng, nhỏ như vậy mà cho chúng ta những cái hoa thơm, những cái quả đẹp quá tốt lắm như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta đã được những cái giống này, chủng tánh của Phật thường sự bất tuyệt, thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng ở hai chỗ này. Nên các ngài nó nói chúng ta cái đoạn kinh văn này nói những chư đại Bồ Tát ở đây đầy đủ đức hạnh, trí tuệ, thần thông. Giờ chúng ta đã cố gắng thật là một cái việc mừng của mình. Chúng ta quan sát thấy bây giờ các Phật tử ở đây biết tương trợ lẫn nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, biết ở trong đó, ở trong đó khi có việc hữu sự đều quan tâm để ý giúp đỡ, mong sao rằng trong đó hàng Phật tử, những người thân nhân được đi vào cảnh giới tốt, được đi vào, được vãng sanh, đó là điều tối thắm. Nếu không vãng sanh thì không vào trong Tam Ác Đạo, được lên những cái cảnh giới tốt đẹp. Đây quý vị, chúng ta thấy được cái không khí, cái phong hóa, cái phong tục tập hóa ở trong vùng này đang biến đổi. Biết tương trợ, tương ái lẫn nhau. Nên đó là một vấn đề, mừng. Đó là một cái phúc báo, một cái phước lợi cho chúng ta biết lo cái gì. Ở trong đó không còn ích kỷ, không còn nghĩ đến mình nữa. Mà chúng ta thấy rõ ràng những người mà ở trong tịnh tông học hội, những người mà tham gia niệm Phật hàng tháng, hàng tuần, hãy mà ở nhà họ có người thân, thì đặc biệt ở nhà thương, khi người thân ở trong nhà thương đó, khi có việc gì thì ở cái nhà thương đó biến thành cái niệm Phật đường luôn quý vị. Nó rõ ràng là còn ở những cái phòng khác thì vắng như chùa Bà La, không có ai bén mạng tới, mà cái phòng này đặc biệt là ra vô nườm nượp, không phải một người đâu vậy mà rất là nhiều người. Là nay đây chúng ta thấy Phật tử Minh Thiện, rồi mẹ của Thiện Đạo, rồi ba của Mai Hương, cứ ra vô đường đường là hết người này tới niệm, tới thầy kia, tới gia thị. Bởi vì chúng ta thấy phúc đức công đức hiển lộ, đây mới chốn nở thôi cái gì. Rồi những người đi tham dự đó họ sẽ cảm được phúc báo, đến phiên họ thì sao quý vị? Hòa cho thấy chắc cho trong đó kali tới luôn hết quý vị. Thấy đâu sự thật à? Quý vị thấy trong đó một Phật tử chánh niệm lên cúng dường một cái đốt ngón tay trên đà làng đó thì quá trời, hết Phật tử này hỏi thăm tới Phật tử kia gọi máy, trong đó tự mình tới trong đó nương nương tình được quý vị. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy được cái phúc đức nó hiển lộ. Này quý vị thấy nó rõ ràng trong vòng một năm hai năm. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ trên đà đó tiến bộ, bởi mình vượt tháng trong đó, bảo đảm có nhân là có quả. Bảo đảm gieo quả nào, quan nhân nào thì sẽ gặp quả đó quý vị. Bảo đảm cho quý vị đến khi chúng ta đi thì ở trong đó mình khỏi lo. Khỏi lo bây giờ không biết cái con cháu nó có biết đường không, con cháu nó có biết cái cách gì không. Không lo quý vị. Nội mà những người tham dự ở đạo tràng này cả trăm người tới là thì thấy còn cái hạnh phúc nào nữa. Là sao? Cả trăm người dùng chánh niệm, cả trăm người thuần thành tới tiễn đưa chúng ta lên cảnh giới tốt, không có đâu quá. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ tự mình ở trong đó cố gắng tu, mở rộng tâm ra, đừng có hẹp hòi, đừng có ích kỷ, đừng có phe ta phe người, đừng có phe mình phe họ. Trong đó chỉ là một cái nhất thể,
ở trong đó chỉ là một tướng, chỉ là ở trong đó như Đức Phật A Di Đà nguyện thử nhất báo thân đồng sanh Cực Lạc Quốc. Phải có cái tinh thần Bồ Tát. Chúng ta tu phải tương ưng, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Ở trong đó mình đó đừng có lo nó chuyển hóa như thế nào, quý vị đừng có lo. Biểu tại sao tu hoài mà gia đình tôi vẫn trục trặc, vẫn có vấn đề, nó chuyển đang chuyển hóa quý vị à, đang chuyển biến là ở trong đó tất cả nhờ trong tâm ta và đại chúng trong đó. Vậy cho nên nó cần phải nương theo đạo tràng, mình phải nương theo trong đó. Có người ở trong đó phát tâm tu, tu trong đó mình cố gắng con trì ở chú để cho gia đình con được trong đó vượt qua tai nạn, vượt qua những cái chướng ngại, trì đại bi trong đó. Đến hồi trì đại bi xong rồi thì sao qua thế ông xuất hiện để đi về đạo tràng là tu. Thì một mình của đạo hữu đó, một mình hành giả cái lực nó chưa đủ, mà phải nhờ cái lực của đại chúng. Mà bây giờ chúng ta thấy đạo tràng ở đây nó đỡ rồi quý vị, không còn tụng ba tụng năm tán nhất nữa. Nó là đạo tràng mà, cho nên qua cái âm biểu về đạo tràng mà tu, nó có lý do. Còn lúc trước là biểu ở nhà tu cảm ứng thì vậy, cảm ứng ở nhà nó thanh tịnh, nó chuyên nhất hơn, nó chuyên trí hơn, nhưng mà cái cảnh giới nó đủ. Bây giờ phải nương đạo tràng vì ở đại chúng, quý vị thấy không, thuần nhất lên. Bây giờ áo nâu cũng rợp trên. Lúc trước thì màu này màu nọ, bây giờ nó thuần cái gì, thuần các hình tướng nó cũng thuần nhất, cái ở trong đó cái tâm nó thuần nhất, nó chuyên trong đó, cho nên nó hiện ra ở trong một đạo tràng tối thắng là. Cho nên chúng ta thấy một năm qua Phật tổ với một năm nay Phật tổ khác không quý vị? Khác là làm sao mà không khác được. Ở trong đó thì thầy thường tình, hôm qua cái cơ quan di trú tới phỏng vấn và khám biểu ok rồi. Đó là để cho chúng ta, để thầy yên tâm mà phục vụ chúng sanh, mở cho phá giác ngộ cho chúng sanh, giúp đỡ cho chúng sanh. Đây cứ cũng cảm có ứng mà. Cho nên sau khi phỏng vấn rồi thì cơ quan di trú tới coi coi đúng hay sao. Nếu mà nó tới ngày thứ bảy nó còn thấy còn nó ngạc nhiên nữa. Đúng là wow, phải thêm 50 người như vậy qua. Như vậy trong đó để làm an định xã hội đó. Do nên chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Ở trong đó không ngại xa xôi, không ngại khuya lơ, không ngại thời gian không gian, có kêu là các thầy tới. Cho nên nó tối hôm qua nó đến trong đó cái gì, ở trong đó đến 6 giờ vẫn còn trong đó lái xe đến San Diego để hộ niệm cho ba của Phật tử Mai Hương, rồi đến khuya lơ mới về. Cho nên tôi thấy thật sự ngài không có quản. Bởi vậy nên chúng ta phải biết cái nắm thời cơ, cái gì nắm chặt trong đó, đừng để nó mất, không xen tạp gì, chỉ chuyên vào pháp môn này. Ở trong đó chỉ y như giáo phục hành. Trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta như thế nào, chúng ta làm như vậy, không theo những cái phong tục tập quán, mà theo đúng kinh điển Phật. Phật dạy sao con làm như thế đó, Phật dạy sai đó là lỗi của Phật, con làm đúng thôi là. Cho nên chúng ta không, Phật ở trong đó dạy chúng ta ở trong kinh nào và làm như thế nào, khi sanh nở, khi có giờ lâm chung, ngày thai thổ địa,
Ngài sai địa thần tới như thế nào chúng ta y như vậy là. Ngài cái chủ quỷ, chủ ở quỷ vương á, chủ về mạng, chủ về thọ mạng của chúng sanh, Ngài có năng lực như thế nào chúng ta y như vậy mà làm thì không có hề gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy thật sự là tốt đẹp, ráng phát triển nó thôi, chứ đừng để đi qua những cái nghi thức rườm rà, những cái qua cái nghi lễ ở trong đó coi nặng mùi tôn giáo mà không có đạt được cái công đức, không có đạt được cái ích lợi thiết thực như ở trong kinh nói. Chúng ta phải đi như vậy, nên ở trong đó các ngài không quản, chúng ta cũng phải sao cái việc phải để tâm giữ nó, để tâm gìn giữ nó sao cho nó phát triển, sao cho nó được đạt được cái lợi ích, đừng có sao vắt chanh cho hết, vắt hết trong đó được có mấy tháng xong rồi tiêu hao hết, mất hết à, bởi vì cái nuôi nó ấy cho nó lớn, nó xanh nở ra để chúng ta có hưởng được cái quả tốt, hưởng được cái phúc lợi, hưởng được cái ích lợi. Đây ở trong đó chúng ta thấy con đường tu của mình được cái tiến hành tốt đẹp, và con đường ra đi của mình được an toàn, được châu đáo là. Nên ở trong đó Mai Hương nó gọi tôi nói làm y như đó, như đó, như pháp, chỉ mà tụng kinh Địa Tạng, chỉ niệm Phật ở trong đó hồi hướng, trong đó lễ trong đó càng đơn giản càng tốt. Này quý vị thấy rõ ràng là khi chúng ta, khi chúng tôi ở tại Úc đó, mở làm lễ ở trong đó di quan đó, không có lễ gì chứ, chỉ cái lấy cái nghi thức tịnh độ đó vậy, tụng kinh A Di Đà sướng lên, rồi sướng trong đó liên trì, rồi xong đó sướng lên tán Phật, sau đó đứng lên cùng đó niệm Phật 6 chữ và chuyển qua 4 chữ, tất cả nhân viên ở trong nhà quan cũng niệm theo luôn. Họ không ngờ một cái đám tang quá hoan hỷ, quá tốt đẹp, sau cái đám tang đó như vậy, mọi người bao nhiêu phiền não, bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu u sầu nó phá tan hết. Những cái cảnh giới u sầu u ám trước đó bây giờ tôi vui tươi trở lại. Không biết người âm như thế nào mà người dương đã thấy được ích lợi. Đâu vậy, vì ta không còn sướng, không còn tán, không còn những nghi thức nghi lễ gì, mà chúng ta chỉ làm nó đơn giản cho có lẽ, và dùng nó kinh Phật, dùng cái lời pháp đi cho Phật. Trong kinh Địa Tạng nói như chúng ta y giáo phụ này. Này quý vị thấy không? Trong đó các ngài đã an bày, đã chuẩn bị, đã chỉ dạy, chúng ta không chịu theo, mới theo theo ai vậy? Phật có nói không đó, y pháp bất y nhân. Chúng ta không biết nghi thức nghi lễ gì mà sao quý vị, chúng ta y pháp là không có màu mè, không có nặng hình thức, mà làm sao á, làm hết tất cả trung thành tâm đó, thành tâm đó chắc, tâm đó chân thì cảm ứng được công đức phước báo. Người ở trong đó, người âm kẻ dương đều được lợi ích. Nên đây có việc ráng cố gắng mà ở trong đó phát triển. Vì ở trong mấy tháng trước á, ở tại San Diego than phiền với tôi là ban hộ niệm ở các nơi đều mạnh, mà San Diego nó rời rạc, nó vụn về, nó không có gì cả. Thì bây giờ chúng ta thấy nó sẵn lắm, đây bây giờ chúng ta tập trung lại và kết hợp lại và chúng ta làm được cái gì. Nên đây là một cái sự việc để chúng ta thử coi nó có thành công hay không, nó có giống như ở Santa Ana mạnh mẽ hay không, nó giống như ở San Jose bây giờ cũng là tương đối là có khả năng hay không. Vì tất cả đều do chúng ta là. Nên ở đây chúng ta thấy được các thầy phát tâm như vậy, nó thầy có thể cái mở đường kính Mở đường kính chu vi quý vị không? Từ ở Long Beach này nó lan qua Santa Ana, nó đi lên Los, đi qua Rosemead, thấy không? Rồi giờ nó chạy xuống đến San Diego. Chúng ta phải nên phát triển là ở trong đó làm thế nào cho mọi việc được chu đáo an toàn. Thì ở trong đó mình thấy Phật pháp mở rộng lợi ích thiết thực ra và có thể làm một cái ảnh hưởng mạnh đến cả khu vực. Ảnh hưởng cái gì? Tại sao thì lúc xưa mấy năm trước Phật tử nói ba con già rồi, bây giờ làm sao? Tôi cũng biết làm sao. Sợ cái gì là lo, không biết đến giờ cuối cùng không biết làm sao đây. Nói thầy thì không có bao nhiêu, mà ở đây trong đó Phật tử quá nhiều, chúng sanh quá nhiều, cho nên ở đây làm sao mà mãi mà cứ bám. Và thôi kệ, nó cũng đeo theo các thầy, chắc các thầy không bỏ đâu. Bỏ không quý vị? Bỏ là tại sao vậy? Tại vì không đủ lực. Là người ở đầu này người đầu kia chạy hoài trong một ngày mấy đám sao chạy nổi. Hồi cuối cùng nó làm cho cái lệ tới đây 10 phút, tới kia nửa tiếng, vòng vòng như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta tự làm cái gì? Nghe thấy không? Bây giờ nó đổi khác không à? Quý vị thấy vô nhà thương coi, hãy mở ở những người nào mà có thân nhân trong Tịnh Tông học hội đó, thì qua Phật tử trong đó đi chợ rồi quý vị, đi tới trong đó hết người nhóm này 5 người, nhóm kia 3 người, nhóm nọ 10 người, tới liên tiếp trong đó để mà người này tụng một bài kinh, người kia niệm Phật nửa tiếng một tiếng, cứ như vậy trong đó quý vị. Cho nên bao nhiêu tà ma ngoại đạo, quan gia trái chủ không có cơ hội mà xem. Họ đứng ở ngoài chờ cho nó hết rồi vô, nhưng mà hết cái đợt này đến đợt kia nó vô, nên nó chịu thua là thầy. Cho nên chúng ta thấy được điều đó. Ở đây sao quý vị? Các vị chánh sĩ này đại diện cho hàng cư sĩ. Trong hàng gia có gì cái việc Văn Thù Phổ Hiền hai vị, đó là trong pháp hội này, trong thế giới này. Cho nên ta đến đây đại diện, ta đến đây đại biểu. Rồi ở trong đời hiền kiếp, trong tương lai 1000 vị Phật đó, trong đời hiền kiếp đó Di Lặc đại biểu. Còn ở đây cái năng lực ở trong pháp hội này đại biểu gì? 16 vị, đa số không quý vị hả? Bên kia có 3, mà bên đây đến 16 lần. Cái bản kinh nó rõ ràng 16 vị chánh sĩ này sao đều hàm cộng tôn tu Phổ Hiền đại sĩ chỉ đức, đều lấy cái hạnh viên mãn tối thắng của Phổ Hiền Bồ Tát để mà họ tu hành và đạt được cái năng lực tối thắng. Đây chúng ta cũng vậy, là chúng ta nương theo pháp môn này, chúng ta nương theo kinh giáo này, là chúng ta tu theo Phổ Hiền Đại Nguyện, là chúng ta tu theo pháp môn tối thắng. Và chúng ta cũng ở nơi đây tự mình đủ năng lực để tự mình giải thoát và giúp mọi người giải thoát, không có nương nhờ, không có nhờ cậy, không có dựa vào đâu, mà ở đâu? Đức Phật A Di Đà. Và ở trong đó năng lực của chúng ta và ở cái công tu hành chúng ta đạt được cái đó, còn nương tựa, còn nhờ ai nữa quý vị? Còn dựa vào, còn lo sợ, còn rầu rĩ, còn âu lo, còn nghĩ vẩn vơ nữa à? Đâu còn nữa quý vị. Cho nên chúng ta nghe bản kinh này tự tin à, sanh tử mình giải quyết còn được, nói chi những việc hậu sự này. Vì những hậu sự này không giải quyết được, làm sao chúng ta giải quyết việc sanh tử được? Bởi vậy cho nên trong ngày hiện ra nói chúng ta đây những vị Bồ Tát này đều là Thần Thông Hoa Bồ Tát, đều là Quan Anh Bồ Tát, đều là ở trong đó Bảo Tràng Bồ Tát, nói là chúng ta tu đây đầy đủ năng lực rồi. Tự tại biện tài trí tuệ Quan Anh, Quan là quang minh vô lượng quang, là ở trong đó bất khả tư nghị quang,
đó, ở trong đó thanh tịnh quang thường chiếu quang quan âm bồ tát, không phải ở trên cái thần thông hoa là cái vật tượng hoa mỹ, mà đến cái quang minh quan âm bồ tát, ở trong đó tất cả vạn vật không ra ngoài quang âm, không ra ngoài quang minh, tất cả đều cấu tạo của nó từ quang minh. Nên ở đây mình sao quý vị không còn lo thiếu người nữa, mà chúng ta tự mình đảm được, tự mình ở nơi đây tự tu, tự hành, tự giải thoát, tự thành Phật đạo. Thành Phật đạo còn làm được, nói chi hiện cái việc hộ niệm, cái việc đưa đám, cái cúng tế, cái chuyện đó của thầy cũng là, không phải của Phật là. Phật còn làm được cái gì, nói chi mà giờ biểu diễn là thầy cúng có bao nhiêu công đức, đúng không nào? Bây giờ còn lo không, còn ngại ngùng gì không? Hãy vững tiến đi, hãy tin tưởng đi, mà chúng ta đã thấy rõ, thấy rõ cái kết quả. Có người nói mẹ con đi ra an nhàn tươi vui đẹp đẽ, có người ở nói trong đó nét mặt đó hiền từ, có người ở nói trong đó trong đó tất cả những cái thần thông, những cái diệu tướng, những cái thoại tướng hiển hiện đây, chúng ta làm như lính như pháp. Còn không có những cái báo cáo ở những cái khác, những cái phương tiện khác, những cái nghi thức khác là không thấy có nói, lâu lâu mới thấy biểu hở ra đi tốt vậy. Còn ở đây, ở bên đây chúng ta đi mà Phật thất cái việc ai đi thấy cũng báo cáo tốt hết, quý vị thấy không? Tôi nghe báo cáo tốt không, không có nào không tốt. Có hôm mà Minh Trị á, Minh Trị đi đó, rồi mấy hôm sau có một người Phật tử ở đây đi nè, rồi các thầy vô hồ niệm đó, các thầy hồ niệm xong rồi thì sao quý vị? Tính động nào, trời, không ngờ nó ra đi hay như vậy. Cho nên các ngài tin tưởng, các thầy tin tưởng. Nửa đêm mới đi hộ niệm ở trong nhà thương về, 10 giờ 11 giờ nghe tin cô kia ở bên nhà thương mất, lập tức đi liền, nửa đêm đi, đi mà sao sáng về hoan hỷ vui, hiểu đi quá tốt là quá hay là. Cho nên nó phản sanh hay không đó chúng ta chưa còn biết, mà miễn không đi vào trong tam ác đạo là hay rồi. Đúng đúng quý vị, mong biển đừng có gặp Diêm Vương là tốt rồi này. Rồi sau đó đủ duyên là tính tới. Còn chúng ta ở đây thì sao quý vị? Thì phải làm sao gặp được Phật A Di Đà mới thôi, được không quý vị? Chắc được rồi. Bởi vậy á, mình làm á tích công lũy đức, để tích bồi công đức đó, rồi á nó hướng công đức phúc báo đó về đại Tây Phương Cực Lạc. Và đây á đức Phật A Di Đà còn đói công chuộc tội đó, thôi còn có một phẩm vật nhỏ nhỏ, thấy không, đã ở trong đó đem công đức phúc báo này cúng dường chúng ta, ngài từ bi thọ nạp cho. Phật A Di Đà, A Di Đà Phật thọ nạp là cho chúng ta về rồi. Chúng ta dùng cái phương pháp này cái gì, mượn hoa cúng Phật mà. Đến sau ngày thọ nạp lại chúng ta ok rồi. Chả lẽ ngài giận mà không nghĩ đến chúng ta sao? Đâu có. Bởi vì chúng ta cứ đem dần lên công đức phúc báo đó hướng về, xin ngài thọ nạp một chút đó, đức mọn tài hèn này, thì mà Phật trong đó ngài nói hoan hỷ vui vẻ thì chúng ta có phần. Lâu sau có điện, người ở Tây Phương không có phong ân bồi niệm, mà nhất là Đức Phật A Di Đà, ngài không thể nào biểu diễn phong ân phù nghĩa, lấy quà của nó rồi bỏ mặt nó. Cho nên giáo chủ phải làm gương, lỡ lấy quà nó rồi thì thôi kệ nó, nghiệp nó tặng cho nó một chỗ thì cho nó cái hoa sen, đây đền lại cho chúng ta một cái hoa sen tốt không quý vị? Quá tốt.
Bởi vậy chúng ta tin tưởng cho về có tình, có lý, có nghĩa trong đó là ở trong đó Ngài cúng dường cho chúng sanh. Là chúng sanh không tin, không nhận, thôi thì chúng ta đem cái đạo nghĩa của thế gian, cái tình nghĩa của thế gian tới trong đó, và chúng ta làm thế nào tỏ mình cũng là một người thiện, cũng là một người tốt. Tin tưởng mà niệm Phật đi là, tin tưởng mà làm thiện, tin tưởng mà bỏ ác, tin tưởng rằng 48 lời nguyện lực của Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng ta đâu. Phật ở trong đó giang tay đón chào, không tỵ hiềm, không hiềm khích bất cứ một chúng sanh nào. Cho nên chúng ta có lòng, có tâm chí thành như vậy, Phật nào mà bỏ cái gì? Chỉ có chúng ta quay lưng đi với Phật thôi. Chỉ chúng ta xa lắm Phật thôi. Chỉ chúng ta bị tham sân si mạng, bị tà kiến, tà tri, nó làm chúng ta cản đường, cản bước chúng ta thôi. Còn bây giờ chúng ta vượt qua hết tất cả đó, trong tâm trung thành niệm Phật, ở luôn luôn tha thiết niệm Phật, thì nhất định có phần và A Di Đà Phật. Thì chúng ta tạm dừng đây ha, để chiều tiếp tục. Để xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi chúng. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Đồng sanh cực lạc quốc.